10 Phẩm Hộ Tâm. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Khi đã tu hành một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần thông, các hành tịch tỉnh, được quả sa môn, đến niết bàn giới. Một pháp đó là gì? Đó là hành không phóng dật. Thế nào là hành không phóng dật? Là phòng hộ tâm. Thế nào là phòng hộ tâm? Ở đây tỳ kheo thường thủ hộ tâm khỏi pháp hữu lậu. Khi tỳ kheo thủ hộ tâm khỏi pháp hữu lậu, vị ấy liền ở nơi pháp hữu lậu mà được an vui, không có tính lạc, an trụ không di dịch, hằng chuyên tâm ý, luôn tự lực cố gắng. Như vậy, này các tỳ kheo, vị kia hành không phóng dật, hằng tự cẩn thận, nếu dục lậu chưa sinh thì khiến không sinh, dục lậu đã sinh thì có thể khiến nó diệt. Hữu lậu chưa sinh thì khiến không sinh, hữu lậu đã sinh thì có thể khiến nó diệt. Vô minh lậu chưa sinh thì khiến không sinh, vô minh lậu đã sinh thì có thể khiến nó diệt. Tỳ kheo ở đó hành không phóng dật, ở một nơi vắng vẻ, thường tự giác tri, an trú, liền được giải thoát khỏi tâm dục lậu, liền được giải thoát khỏi tâm hữu lậu, vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, liền được giải thoát trí, biết rằng sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: không mạng dấu cam lộ, phóng dật con đường chết, không mạng thì không chết, ai mạng tức lập chết. Cho nên này các tỳ kheo, hãy niệm tu hành, hành không phóng dật. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Khi đã tu hành một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần thông, các hành tịch tỉnh, được quả sa môn, đến niết bàn giới. Một pháp đó là gì? Đó là hành không phóng dật, nơi các thiện pháp. Thế nào là hành không phóng dật? Không gây nhiễu tất cả chúng sanh, không gây hại tất cả chúng sanh, không não hại tất cả chúng sanh. Đó là hành không phóng dật. Kia sao gọi là thiện pháp? Đó là tám đạo phẩm hiện thánh: chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là thiện pháp. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: thí tất cả chúng sanh không bằng người thí pháp, thí chúng sanh tuy phước, pháp thí một người hơn. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tu hành thiện pháp. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi quán đàn diệt thí chủ như thế nào? Lúc ấy các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Thế Tôn là chủ các pháp, nguyện xin Thế Tôn nói nghĩa này cho các tỳ kheo, sau khi nghe chúng con sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt nghĩa này cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch: kính dâng bạch Thế Tôn. Bây giờ các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: đàn diệt thí chủ đối với các ngươi cung kính như là con hiếu thuận cha mẹ, nuôi dưỡng hầu hạ, khiến cho năm quẩn được tăng ích, để ở nơi cõi diêm phù lợi mà hiện các thứ nghĩa. Quán đàn diệt thí chủ là người hay thành tựu giới, văn, tam muội, trí tuệ, làm nhiều lợi ích cho các tỳ kheo, ở trong tam bảo không có điều gì quái ngại. Thí chủ là người hay cho các ngươi áo chăn, ẩm thực, khăn trải giường võng, thuốc thang cho bệnh tật. Cho nên này các tỳ kheo, hãy có tâm từ đối với đàn diệt, ân nhỏ thường không quên, huống chi ân lớn. Hằng đem tâm từ mà nói cho đàn diệt kia về hành vi thanh tịnh của thân, khẩu, ý, không thể tính đếm, không thể hạn lược. Hãy với thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ, khiến cho vật sở thí của đàn diệt kia trọn không bị phế bỏ, được quả lớn, thành tựu phước hữu lớn, có danh xưng lớn, truyền khắp thế gian, pháp vị cam lộ. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: thí để thành của lớn, sở nguyện cũng thành tựu, vua cùng các đạo tặc không thể đoạt vật này. Thí để được dương vị, nối tiếp ngôi chuyển luân, thành bãi báo đầy đủ, đạt được nhờ bố thí. Bố thí thành thân trời, đầu đội mũ đa bảo, cùng kỹ nữ vào chơi, báo này nhờ bố thí. Thí được thiên đế thích, vua trời quay lực thành. Nghìn mắt thân trang nghiêm, báo này nhờ bố thí thành Phật đạo, đủ 32 tướng, chuyển pháp luân vô thượng, báo này cũng nhờ thí. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: đàn diệt thí chủ thừa sự, cúng dường các bậc hiền thánh tinh tấn trì giới như thế nào? Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Thế Tôn là chủ các pháp, xin nguyện Thế Tôn nói nghĩa này cho các tỳ kheo, nghe rồi chúng con sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta phân biệt nghĩa này cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch: kính dâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo dâng nghe những lời Phật dạy như vậy. Thế Tôn bảo: đàn diệt thí chủ mà thừa sự, cúng dường các bậc đa văn, tinh tấn trì giới, cũng giống như người lạc lối được chỉ đường, người thiếu thốn lương thực được cung cấp thức ăn, người sợ hãi được khiến không ưu phiền, người kinh sợ được chỉ bảo không kinh sợ, người không nơi nương tựa được che chở, người mù được có mắt, y dương cho người bệnh. Giống như nông phu ở quê làm ruộng, trừ khử cỏ dại để có thể phát triển cây lúa. Tỳ kheo hãy thường nên trừ khử bệnh của năm thủ quẩn, cầu mong vào thành Niết Bàn, chỗ không có sợ hãi. Như vậy, này các tỳ kheo, đàn diệt thí chủ thừa sự cúng dường các bậc đa văn tinh tấn trì giới là như vậy. Lúc bấy giờ gia chủ Cấp Cô Độc đang ở trong chúng. Gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn: thật vậy bạch Thế Tôn, thật vậy bạch Như Lai. Tất cả thí chủ đến với người nhận giống như bình cát tường. Người nhận bố thí như vua Bình Sa, khuyên người hành bố thí như cha mẹ thân. Người nhận thí là phước lành đời sau. Tất cả mọi thí chủ đến với người nhận giống như cư sĩ. Thế Tôn bảo: thật vậy gia chủ, như những gì ông đã nói. Gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn: từ nay về sau, cửa nhà con không đóng kín, cũng không cự tuyệt tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Chi cùng những người đi đường thiếu lương thực. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn: nguyện xin Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo nhận lời thỉnh của đệ tử. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của gia chủ. Gia chủ thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền lấy Phật nhiễu quanh ba vòng rồi trở về chỗ ở. Đến nhà rồi, ngay trong đêm đó, ông bài biện thịnh soạn đủ các loại đồ ăn, thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ rộng rãi xong, tự đến báo giờ. Thức ăn đã dọn xong, cúi xin Thế Tôn kịp thời quang lâm chiếu cố. Bây giờ Thế Tôn dẫn chúng tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà gia chủ tại thành Xá Vệ. Đến nơi, mọi người ngồi vào chỗ của mình, và các tỳ kheo tăng cũng theo thứ tự mà ngồi. Gia chủ thấy Phật và chúng tỳ kheo ngồi đã an định rồi, tự tay đi dâng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi ăn xong, thu dọn bát, ông đến ngồi chỗ thấp trước Như Lai để nghe pháp. Gia chủ bấy giờ bạch Thế Tôn: lành thay, Như Lai cho phép các tỳ kheo tùy theo những vật cần như ba y, bình bát, ống đường kim, ni sư đàn, giải buộc y, bình nước rửa, cùng tất cả những vật khác của Sa Môn được phép nhận hết tại nhà đệ tử. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu các người cần y áo, bình bát, ni sư đàn, bình nước rửa cùng tất cả những vật tạp của Sa Môn thì cho phép đến đó nhận, chớ có nghi nan mà khởi tưởng tâm đắm trước. Bây giờ Thế Tôn nói pháp di diệu cho gia chủ Cấp Cô Độc. Nói pháp di diệu xong, Phật rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lúc bấy giờ Cấp Cô Độc nơi bốn cửa thành lại bố thí rộng rãi. Lần thứ năm ở trong chợ, lần thứ sáu ở tại nhà. Ai cần đồ ăn thì cho đồ ăn, cần thức uống thì cho thức uống, cần xe cộ, kỹ nhạc, hương sông, anh lạc, đều cho tất cả. Thế Tôn nghe gia chủ Cấp Cô Độc bố thí rộng rãi trong bốn cửa thành và nơi chợ lớn, bố thí cho kẻ nghèo thiếu. Nơi nhà lại bố thí vô lượng. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: trong hàng đệ tử của ta, Ưu Bà Tắc ưa thích bố thí bậc nhất, đó là gia chủ Tu Đà. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy, Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ sát chân Phật, rồi qua ngồi một bên. Thế Tôn bảo: "Thế nào gia chủ, quý gia chủ thường bố thí cho những người nghèo thiếu phải không?" Gia chủ thưa: "Thật vậy bạch Thế Tôn, con thường bố thí cho những người nghèo thiếu. Nơi bốn cửa thành thì bố thí rộng rãi, tại nhà thì cung cấp những gì cần dùng." Bạch Thế Tôn: "Có lúc con tự nghĩ, muốn bố thí cho các loài cầm thú như chim chóc, heo, chó, con cũng không nghĩ là đây nên cho, đây không nên cho. Cũng lại không nghĩ là đây nên cho nhiều, đây nên cho ít. Con thường tự nghĩ, tất cả chúng sanh đều do ăn uống mà sinh mạng tồn tại, có ăn thì sống, không ăn thì chết." Thế Tôn bảo: lành thay, gia chủ, ông đã bằng tâm Bồ Tát, chuyên tinh nhất ý mà huệ thí rộng rãi. Thật vậy, chúng sanh nhờ ăn uống mà được cứu sống, không ăn uống thì liền chết. Này gia chủ, ông sẽ được quả lớn, được tiếng tâm nhiều, được quả báo lớn mà tiếng đồn thấu mười phương, được pháp vị cam lộ. Vì sao vậy? Vì hàng Bồ Tát thường đem tâm bình đẳng để bố thí, lúc nào cũng một lòng mà nhớ nghĩ đến các loài chúng sanh, nhờ ăn uống mà tồn tại, có ăn uống tức được cứu sống, không ăn uống tức chết. Này gia chủ, đó là tâm Bồ Tát ở tại chỗ yên ổn mà bố thí rộng rãi. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: "Nên bố thí khắp cả, quyết không lòng hối tiếc, ắt sẽ gặp bạn lành, được giúp đến bờ kia. Cho nên gia chủ hãy dùng tâm bình đẳng mà bố thí rộng rãi. Như vậy gia chủ hãy học điều này." Gia chủ sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Như ta ngày nay biết rõ căn nguyên chỗ đến của chúng sanh, cũng biết quả báo của việc bố thí một nắm cơm dư cuối cùng, mình đã không ăn mà đem bố thí cho người khác. Lúc ấy tuy không khởi tâm ghen ghét dù bằng lông tóc, nhưng vì chúng sanh này không biết quả báo của việc bố thí. Còn như ta thì biết rõ điều đó. Quả báo của bố thí báo bình đẳng, tâm không đổi khác. Cho nên chúng sanh vì không thể bố thí bình đẳng mà tự thân đọa lạc, hằng bị tâm keo kiệt, ghen tị trói buộc tâm ý." Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: "Chúng sanh không tự giác, lời dạy của Như Lai thường nên bố thí khắp, chuyên hướng chỗ chân nhân. Chí tánh đã thanh tịnh, được phước nhiều gấp bội, bình đẳng chia phước đó, sao được quả báo lớn. Nay lành thay bố thí, tâm hướng ruộng phước rộng, chết ở cõi người này, ác sinh lên trên trời, cho đến xứ lành kia, khoái lạc từ vui sướng, các tường rất quan vui. Tất cả không thiếu thốn, do nghiệp trời quay đức, ngọc nữ theo chung quanh, báo bố thí bình đẳng, nên được phước đức này." Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các ngươi chớ sợ phước báo. Vì sao vậy? Vì đây là sự báo ứng của việc thọ lạc rất đáng yêu kính. Sở dĩ gọi là phước vì có báo lớn này. Các ngươi nên sợ vô phước. Vì sao vậy? Vì đây là nguồn gốc của khổ, sầu lo, khổ não, không thể kể hết, không có yêu thích. Đây gọi là vô phước. Này tỳ kheo, ta tự nhớ xưa kia 7 năm hành từ tâm, lại trải qua 7 kiếp ta không đến cõi này. Lại trong 7 kiếp ta sinh về trời Quan Âm, 7 kiếp sinh vào chốn không phạm thiên, làm đại phạm thiên không ai sánh bằng, thống lĩnh 100.000 thế giới. 36 lần ta làm thân thiên đế thích, vô số đời làm vua chuyển luân. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tạo phước chớ mệt mỏi. Vì sao vậy? Vì đây gọi là sự báo ứng của thọ lạc rất đáng yêu kính, đó gọi là phước. Các ngươi nên sợ vô phước. Vì sao vậy? Vì là nguồn gốc của khổ, sầu lo, khổ não, không thể kể hết, đó gọi là vô phước. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: "Vui thay phước báo, sở nguyện thành tựu chóng đến diệt tận, đến chỗ vô vi. Ví dù số ức, thiên ma 3 tuần cũng không thể quấy, người tạo nghiệp phước kia thường tự cầu đạo của hiền thánh liền trừ hết khổ, sau cùng không lo. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tạo phước chớ chán nản. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có người thuận theo một pháp, không lìa một pháp, thì thiên ma ba tuần không thể có được cơ hội, cũng không thể đến để quấy nhiễu người. Những gì là một pháp là công đức phước nghiệp. Vì sao vậy? Vì ta nhớ xưa kia dưới cây Bồ Đề, cùng các Bồ Tát hội họp về một chỗ. Ác ma ba tuần đem hàng nghìn vạn ức binh chúng, đủ các loại tướng mạo, hình người, đầu thú không thể kể hết. Trời, rồng, quỷ thần, Atula, Kalula, Mahulak vân vân đều đến tụ hội. Lúc ấy ma ba tuần nói với ta rằng: Sa môn, mau gộp mình sát đất. Phật dùng sức lớn phước đức hàng phục ma quán, mọi trần cấu đều tiêu, không quế nhiễm, liền thành đạo vô thượng chánh chân. Các tỳ kheo nên quán sát nghĩa này. Tỳ kheo đầy đủ công đức, ác ma ba tuần không thể có được cơ hội để phá hoại công đức kia. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: có phước khoái lạc, vô phước thì khổ, đời này đời sau tạo phước thọ lạc. Cho nên các tỳ kheo tạo phước chứ mệt mỏi. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo tu hành một pháp thì không thể làm bại hoại các nẻo dữ. Một pháp thì hướng đến các nẻo lành, một pháp thì hướng đến niết bàn. Thế nào là tu hành một pháp thì không thể làm bại hoại các nẻo dữ? Là tâm không chí tín. Đó gọi là tu một pháp này thì không thể làm hoại các nẻo ác. Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến các nẻo thiện? Là tâm hành chí tín. Đó gọi là tu một pháp thì hướng đến các nẻo lành. Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến niết bàn? Là thường chuyên tâm niệm. Đó gọi là tu hành pháp này được đến niết bàn. Cho nên này các tỳ kheo, hãy chuyên tinh tâm ý niệm tưởng đến các gốc lành. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: nếu có một người mà xuất hiện ở thế gian, thì chúng sanh ở đây liền tăng ít tuổi thọ, nhan sắc tư nhuận, khí lực sung mãn, khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. Một người ấy là ai? Là Như Lai Chí Chân, Đặng Chánh Giác. Đây gọi là một người mà xuất hiện ở thế gian, khiến chúng sanh ở đây liền tăng ít tuổi thọ, nhan sắc tư nhuận, khí lực sung mãn, khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. Cho nên này các tỳ kheo, hãy thường chuyên tinh nhất tâm niệm Phật. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: không mạng hai niệm đàn, hai thí keo không chán, thí phước ma ba tuần, nẻo ác và một người.
Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.